Cảm ơn Chúa vì tôi bị củi. Bài của cha Giuse Đinh Tất Quý. Trong suốt mùa vọng, chúng ta mong chờ Đức Giêsu đến, nhưng chúng ta mong chờ Ngài mang gì đến cho chúng ta? Tiền bạc chăng? Thành công chăng? Sức khỏe chăng? Lời Chúa hôm nay trả lời rằng Ngài mang đến cho chúng ta chính bản thân Ngài. Bởi vì Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là điều quý báu nhất và bao gồm tất cả mọi điều quý báu. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy nguyện ở với Chúa cũng như Ngài đã ở với chúng ta. Có hai sự kiện nổi bật qua bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Sự kiện thứ nhất, đó là vai trò tích cực của Thánh Giuse trong việc Chúa Giêsu sinh. Và sự kiện thứ hai, đó là danh xưng của Chúa khi Ngài xuống thế nhập thể làm người. Ngài được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đối với Thánh Giuse thì sự đóng góp của Ngài vào công trình nhập thể của Chúa Giêsu được thể hiện qua hai khía cạnh. Thứ nhất, cho Chúa Giêsu một tư cách pháp lý là con cháu David, nhờ thế thực hiện đúng lời Thiên Chúa đã hứa xưa từ thời cựu ước. Khía cạnh thứ hai là Thánh Giuse bao bọc Đức Maria và Chúa Giêsu. Các chuyên viên kinh thánh chưa nhất trí với nhau về ý nghĩa việc Thánh Giuse có ý bỏ trốn đi cách kín đáo. Nhưng mọi người đều nhất trí về động cơ hướng dẫn mọi hành động của Ngài. Hành động đó phát xuất từ sự công chính của Ngài. Vì Giuse là người công chính. Chúng ta có thể giải thích một cách đơn giản như sau. Ban đầu, Giuse biết mình không phải là cha của đứa bé, nên vì công chính mà Ngài không dám nhận quyền làm cha. Bởi đó, Ngài âm thầm ra đi. Nhưng sau khi biết ý của Thiên Chúa là muốn cho Ngài bảo bọc Đức Maria và Chúa Giêsu, thì cũng vì công chính nên Ngài đã ở lại. Về việc con Thiên Chúa nhập thể làm người, thì tin mừng cho chúng ta biết khi vào đời, Chúa Giêsu đã được gọi là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tuy là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương loài người, Ngài đã nhập thể sống chung với loài người, bất chấp mọi nghèo nàn, túng thiếu, hèn hạ, khổ sở. Yêu thương là chia vui sẻ buồn, chia sẻ thân phận. Vâng, dưới con mắt người đời thì tình yêu của đôi nam nữ Giuse và Maria xem ra chỉ là chuyện bình thường. Nhưng với kế hoạch của Thiên Chúa và với sự quảng đại đáp trả ơn Chúa gọi, thì Maria và Thánh Giuse đã góp phần cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Mặc dầu đã có ý định bỏ trốn đi, nhưng sau khi biết được ý định của Thiên Chúa, Giuse đã sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ngài quả thật là một người công chính. Đây là một bài học rất quý giá cho mỗi người chúng ta. Ý của Thiên Chúa bao giờ cũng nhiệm màu, nhiều khi không thuận với ý của con người. Nói theo Thánh Phaolô, thì những ai được kêu gọi trở nên công chính phải luôn tìm ý Thiên Chúa hơn là ý của mình. Bà Jo Scott, một giáo sĩ thuộc một phái tin lành ở Nigeria, châu Phi, đã kể lại câu chuyện thật cảm động như sau. Một ngày kia, bà được mời đến dự lễ Giáng sinh được tổ chức tại Grace Camp, một trung tâm điều trị bệnh củi. Lần đầu tiên, bà chứng kiến một số người củi đông như vậy. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Nhìn chỗ nào, bà cũng thấy người ngồi dự. Gốc cây, ụ đất, bãi cỏ, chỗ nào cũng đông nghẹt người. Bà thấy họ thật đáng thương. Bệnh tật gặm nhấm dần và hủy hoại thân thể họ, nhưng khuôn mặt người nào cũng bày tỏ niềm vui, mắt họ sáng ngời khi họ hát những bài thánh ca Giáng sinh. Đến phần công bố lời Chúa, một người bị bệnh cùi ăn mất hết mấy ngón tay lên đọc sách thánh. Ông ta phải lật các trang sách bằng một cái que buộc vào cổ tay. Sau bài giảng, mọi người chia sẻ về những ân phúc Chúa đã ban cho mình. Người bệnh cùi ấy giơ bàn tay không còn ngón, đứng lên và nhỏ nhẹ nói: "Tôi muốn cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi bị cùi." Bà Jo Scott lấy làm lạ, nói với người thông dịch rằng: "Chắc anh dịch sai, không ai lại có thể cảm ơn Chúa vì được cùi bao giờ." Người thông dịch tiếp tục dịch lại lời người bệnh đang giải thích nguyên do: "Nếu tôi không bị cùi, có thể tôi đã không bao giờ biết Chúa Giêsu, không bao giờ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi sâu xa đến thế. Còn thực tế là bây giờ tôi đang bị bệnh cùi. Có thể tôi sẽ không bao giờ được chữa lành, nhưng tôi lại cảm nghiệm được tình yêu của Chúa luôn đổ tràn trên tôi qua biết bao người đang săn sóc trợ giúp tôi. Khi xuống thế làm người, ngôi hai Thiên Chúa đã trở thành Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một Thiên Chúa xa vời đã trở thành gần gũi với con người. Ngày xưa tại vườn địa đàng, cứ chiều chiều Thiên Chúa xuống đi dạo và trò chuyện với con người. Việc Chúa đối xử với con người như thế đã là một việc kỳ diệu lắm rồi. Thế nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa không những ở gần kề con người mà còn mang lấy cả thân xác như con người để cùng chia sẻ cuộc sống làm người với con người trên cõi dương gian này. Việc đó làm sao con người dám ước mong, nhưng Thiên Chúa đã làm như thế. Thật không còn gì hạnh phúc hơn. Trong kho tàng truyện cổ của nước Nga, người ta đọc được câu chuyện cảm động này. Vào thời Trung Cổ, hoàng tử Alexis cũng như bao vua chúa khác sống trong cung điện nguy nga tráng lệ. Trong khi dân chúng phải sống trong những khu xóm nghèo nàn tồi tệ, thế nhưng Alexis rất hiểu nỗi cơ cực của thần dân và cảm thương họ. Ông bỏ ra mỗi ngày một ít thời giờ để thăm họ. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Alexis vẫn không thu phục được lòng yêu mến của thần dân. Vì thế, sau mỗi lần thăm họ trở về, ông thấy lòng mình buồn rười rượi. Ngày kia có một người lạ mặt đi vào khu xóm, ăn mặc đơn sơ, anh tự xưng là bác sĩ. Anh săn sóc những người già cả, bệnh tật. Đặc biệt, bác sĩ không lấy tiền thù lao và còn phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Bác sĩ ấy trở thành người của xóm nghèo, được mọi người yêu mến kính phục. Ngày ngày, anh dàn xếp những cuộc cãi vã tranh giành, hòa giải những thù oán và giúp đỡ họ sống đúng phẩm giá con người. Bác sĩ đó chính là hoàng tử Alexis, người đã bỏ cung điện giàu sang đến sống với thần dân nghèo khổ và trở nên bạn bè để yêu thương, săn sóc và phục vụ họ. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và hãy thinh lặng để chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu Kitô. Việc Ngài làm còn kỳ diệu hơn việc hoàng tử Alexis bội phận. Để cứu loài người, không phải Ngài đứng từ xa chỉ tay năm ngón hoặc vẽ ra một kế hoạch rồi bắt người khác thực hiện. Không, Ngài đã không làm như thế mà Ngài xuống tận kiếp người để cùng chia sẻ thân phận, đồng hành. Chia sẻ, đồng hành, Ngài cũng chưa lấy làm đủ. Ngài còn chịu nạn chịu chết một cách ô nhục trên cây thập giá để làm cho công việc cứu chuộc nên trọn. Thánh giá chính là bước cuối cùng của nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu. Lạy Chúa, xin dạy con biết dấn thân phục vụ như Chúa.